Truyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 39.
Gật gù có vẻ vui vui đôi chút khi để ý đến mớ đồ vật cùng súng ống của đám em út gom về. Một tên lại lên tiếng:
"Đại ca có cần xài món gì không?"
Bầy núi trề môi xua tài:
"Ôi thôi, ba thằng thổ này thì đâu có biết sắm đồ sang mà tao ham." Hắn khựng lại chép miệng: "Ê, bậy quá, hồi nãy mắt nóng ruột đuổi theo mấy con mẹ kia mà quên bữa tủ nhà của thằng ách."
Một tên thủ hạ bật cười:
"Đại ca khỏi lo, mấy đứa theo sau nó đáng lại làm công việc đó rồi, nhưng không thấy tiền nông đâu hết."
Bảy núi phì cười:
"Chắc con mẹ ách đó tóm đi hết rồi. Với số tiền của đó con mẹ lo kiếm chồng khác mấy hồi, con mẹ lại ngộ ớn. À, tụi bay có lấy khuôn hình của vợ chồng thằng ách đó theo không hả?"
"Dạ đây đại ca. Tôi tiếc con nhỏ như vậy mà lấy thằng thổ đen thui đen thùi, nên tôi lấy cái hình về làm kỷ niệm đây."
Anh này cầm khuôn ảnh bước lại đưa cho bảy núi, nhưng hắn xua tài:
"Thôi tao thấy rồi, bây giờ thằng nào rảnh đi ra ngoài hóng cái đám chưa về coi."
Tâm đưa mắt nhìn qua khuôn ảnh trên tay tên thủ hạ của bảy núi, anh ta giật nảy người vội níu tay anh này lại:
"Đi đâu, anh cho tôi coi một chút."
Tên thủ hạ vừa vẽ trao khuôn hình cho Tâm, vừa nhìn tới bức ảnh, Tâm vội đưa qua cho Thị.
"Ý nhẹ anh, sao tôi coi giống chị Nhãn quá vậy?"
Thị nhíu mày rồi sững sờ nhìn bức hình, buộc miệng kêu lên:
"Ê, cô Nhãn chứ ai, hàng chi mấy người kia mới quen."
Bảy núi cũng bước lại:
"Ê, bộ mấy đại ca cũng quen với con mẹ ếch nữa hả?"
Thế gật đầu, giọng lạc hẳn đi:
"À, đây là cô Nhãn, dân ở Cầu Muốn đây nè, tụi tôi cũng có quen biết, tưởng cổ bị Tây Bắc giết chết rồi chứ đâu có vẻ cổ lại là vợ của thằng xếp đồn."
Bảy núi cười rộ:
"Đó, mấy đại ca thấy chưa, thời buổi này mấy thằng được rửa như mình bị tụi nó thọt là kể như giảng, chứ mấy bà, mấy cô ngộ ngộ, có gì thì cũng chẳng sao hết. Bất quá có dịp được no nề đã đời và làm bà lớn nữa, như cái cô quen với mấy đại ca đây nè."
Thế nhìn sững bức ảnh trên tay, Thế nhăn nhó than thở:
"Tội nghiệp, trước đây cổ hay nghịch với hai chị kia mà bây giờ cổ lại sẵn lòng cứu, rồi việc chồng con lại lỡ dở nữa."
Tâm cũng có vẻ thương hại Nhạn.
"Với cổ được yên thân như vậy mình cũng mừng, ai ngờ đâu có vụ này, thiệt cổ lận đảnh hoài."
Bảy núi cao có:
"Ê, mấy đại ca lạ quá, không lo cho hai cô kia mà lại đứng đó than thở cho con mẹ ếch. Mấy đại ca không phiền trách tôi đã hạ thằng ếch đó chứ? Hay là trong hai cha chắc cũng có cha mèo chuột gì với con mẹ ếch lúc con mẹ chưa đụng tới thằng ếch chắc?"
Tâm vội nói:
"Ý đại ca đừng có nghĩ tầm ruột. Trước đây cổ có ở chung với tụi này nên nay thấy tình cảnh của cổ như vậy tụi này hết tội nghiệp vậy thôi."
Bảy núi cười xòa:
"Có ở chung nữa hả? Cái điều này trời cản bây giờ cũng có sự lằng nhằng với nhau. Ê mà thôi, đó là việc riêng của mấy đại ca. Và đứng vào địa vị của mấy đại ca chắc tôi cũng không bỏ qua con mẹ ếch được đâu. Nhưng theo ý mấy đại ca khỏi phải lo cho tương lai của con mẹ. Thứ của con mẹ thì con mẹ buông người này ra, con mẹ bắt người khác mấy hồi. Đàn bà họ khôn cãi trời, mình khỏi lo cho họ. Tôi dám ca với mấy đại ca là chuyến này con mẹ bắt lên nữa. Đàn bà họ mau lên chức lắm, quanh đi quẩn lại con mẹ sẽ lên làm bà một bà hai cho mấy đại ca coi."
Thế có vẻ khó chịu.
"Ý đại ca không biết chứ cổ gặp nhiều hoàn cảnh đau thương lắm, Một thân một mình, tôi biết cổ cũng có, chẳng có vui sướng gì.
Tâm vội chặn lời bạn.
Ý thôi, dầu sao cũng chuyện như vậy rồi, mình hơi sức đâu nói đi nói lại hoài. Miễn cổ ráng giúp Dung và chị Quỳnh Mai về nhà được bình yên là mình mừng.
Bầy núi nhìn về phía Hồng Ngự, than thở ngang.
Ê, thiệt mất công mất linh, rốt cuộc chẳng ăn nhầm gì hết.
Hắn quay lại nhìn Tâm, thế gãi đầu gượng cười, rồi nói tiếp.
À, bờ mổ hết trần cả đám phải không mấy đại ca, đúng là của thiên trả địa, dầu sao tôi cũng mang ơn bà ách.
Thế lừa mắt, gằn giọng.
Đại ca làm cho bà quá chồng rồi còn muốn cái gì nữa?
Bảy núi chắc lưỡi, rành mảnh đáp.
Cha nội này sao qua trách phiền tôi việc ấy hoài, thời buổi bây giờ hãy đánh giặc sáp lại là nổ liền chứ bộ đời xưa mình thấy trong hát bội trong chuyện tàu... Trước khi giết nhau còn phải phun râu đá giáp xưng danh xưng tánh, hỏi tới hỏi lui năm ba tô hay sao. Tôi nói mang ơn bà ách là mang ơn thiệt tình, vì nếu hai cô kia mà không gặp bà, hay gặp bà mà bà làm mặt lạ thì ba thằng thổ kia đã xẻ khô mấy cổ bái sái bại sai hết trơn rồi. Và dầu tôi có mọc cánh tôi cũng không tới cứu kịp. Như vậy có phải anh em mình tức bể phổi không?
Hắn ta gật gù như đang suy nghĩ điều gì rồi mỉm cười nói tiếp.
Thú thiệt với mấy đại ca, nếu tôi ra tới ngoài đầu mà thấy hai cổ bị chàng hãn chê hê ra đó chắc tôi thấu chí và không còn hơi sức đâu, nê hai cổ về trong này nữa.
Thế cười lạc.
Đại ca thì giỏi vậy thôi.
Vừa lúc ấy, có tiếng người lao xao, rồi một tên thủ hạ của bảy núi xách súng chạy về reo lên.
Ý đại ca ơi, mấy thằng canh ở mặt Hồng Ngữ chớp được mấy con mẹ đàn bà chở vừa tới nơi kìa.
Hai người đều quay phát lại. Bảy núi hỏi liền.
Ê, đâu đâu, hai cổ đâu?
Tên thú hạ cười đáp.
Dạ, chiến này có lời đó đại ca. Mất hai cô bây giờ tụi nó vẫn vừa tới ba cô lận.
Bảy núi nhón chân về phía mặt kinh.
Ủa, sao tới ba?
Hắn ta chợt cười giòn. Quầy dỗ dài thế.
À, thôi tôi biết rồi, thêm con mẹ ách, mấy đại ca có dịp gặp lại người quen đó nghe.
Thế nhìn lại Tầm lắc đầu.
Khổ đến nơi rồi, ăn tính sao đây, hay là mình nên lánh mặt?
Bảy núi ngạc nhiên hỏi.
Ý, sao lại lánh mặt?
Thế rầu rầu đáp.
Dầu sao bọn mình cũng lỡ hại chồng người ta.
Bảy núi cười ngất.
Ấu ăn thua gì, thì cổ kiếm chồng khác mấy hồi. Đại ca đừng có lo, cổ vô đây là chành hành, là tôi nổ một hơi cổ phải co đầu rút cổ.
Thế dặn lại.
Người ta đã từng giúp đỡ hai chị kia, mộ đại ca quên rồi sao?
Bảy núi cười nhẹ.
Ai đó là việc riêng, còn việc chung cổ là việc gian.
Thế to tiếng cãi lại.
Ý đại ca lầm rồi, đại ca không hiểu hoàn cảnh thảm thương của cổ.
Bảy núi nhúng dài.
Tôi đi đánh giặc, cả bọn tay diệt gian, đụng đầu đánh đó chứ không có hơi sức đâu mà trước khi bóp cò súng còn xét hoàn cảnh của từng người một. Tôi có là hương quản, là ông cò, là quan tòa đâu mà phải làm cái công việc đó.
Tâm khều nhẹ thế khuyên can.
Ý, hơi sức đâu cãi anh ơi, dầu sao mình cũng phải ở đây để chịu trận với cổ, và ráng giúp đỡ cổ được phần nào hay phần ấy chứ hơi sức đâu thắc mắc mấy cái vụ nhỏ nhặt.
Thế sụ mặt. Nhưng rồi cũng bồn chồn lóng ngóng về hướng xuồng chở mấy người đàn bà kia. Vừa trông thấy bọn Tâm, Thế, Dung và Huỳnh Mai mừng rơn, nhưng cùng chợt nhớ đến sự có mặt của Nhạn và cả sự có mặt của bảy núi ở trên bờ nữa.
Khi nhìn ra bọn Tâm, Thế, Nhạn cười khang.
À ngộ, vòng vòng trở lại cắn đuôi. Lại đụng đầu với mấy cha này nữa.
Rồi quay lại hỏi Dung.
Còn thằng cha nào có gâu mà đứng có bộ phách lối quá vậy?
Dung chưa kịp trả lời thì Nhạn đã nói luôn.
À, tôi nhớ mất thằng Chả rồi. Hồi tôi còn ở cầu Muốn, đôi khi tôi thấy thằng Chả dẫn binh tôm tướng cá qua lại vùng này.
Một tên thủ hạ của bảy núi ngồi trên xuồng nghe Nhạn ăn nói sức sực như vậy liền lên tiếng nạt ngang. Ê con mẹ Việt Giang, đừng có chốc chốc cái miệng nha, giả gãy răng đó ngang. Nhạn trừng mắt.
Đừng có làm tàn,
rồi cô ta quay qua trách Dung Quỳnh Mai.
Sao mấy chị biết tụi chặn đường mình đây là dân của bảy núi mà mấy chị nín thinh vậy?
Quỳnh Mai gượng cười.
Cho chị biết trước cũng chẳng ít gì, tụi tôi đây cũng đang rầu thúi ruột. Tụi tôi sợ không có anh Tâm già thế ở đây nên chẳng dám ngon ngoe gì hết. Ngày đến chị cũng giữ...
Nhãn ngắt lời Huỳnh Mai.
Thì tôi đâu có biết phe nào với phe nào. Tôi tưởng là việc mình, mấy chị cũng nín khe. Và ba ông nội chặn mình đây, lại chẳng nói chẳng rằng gì, lôi mình đi đại. Một tên thú hạ của bảy núi cười nói xen vô.
Tào tay nó vô sát bên mà ở đó cù nhằn với mấy bà, với lại bí mật quân sự mà, đáng lẽ tụi tôi bịt mắt mấy bà trước khi dẫn xuống sùng, nhưng vì có hai cô đây là chỗ quen lớn nên tụi tôi mới thôi đó.
Nhạn xì một tiếng.
Xì, bài đặt hoài, mấy người ở trong này bộ người ta không biết sao. Trước kia nhà cửa của tôi cũng ở đây nè. Tên thú hà không muốn nói đi nói lại nữa.
Ừ, cô giỏi, để gặp ổng rồi cô giỏi luôn mới hay chứ.
Bảy núi tiến lên, đứng án trước mặt Tâm. Thế, Đoan đã lên tiếng, vừa để đón mừng vừa để trách móc Dung và Huỳnh Mai.
Thiệt hai cô làm mà cho tôi lên ruột cầm canh. Khi nghe có tiếng súng nổ, tôi lò thoát lên cần cổ, mà hai cô lại nhè lúc đó lại bung ra đi nữa. Tôi đã nói là để tôi lo đưa mấy cô về mà. Mấy cô cãi tôi có phải vừa làm cho mọi người trộn rộn vừa nguy hiểm cho mấy cô không? Rồi đến khi tôi ra ngoài đồng quần nát nước hết mà cũng chẳng thấy mấy cô. Mai mà có thằng nhỏ nó kịp đón mấy cô gì à?
Huỳnh Mai lặng lẽ bước lên bờ trong lúc dùng ngó về phía Tâm cười lỏng lẻn như một con bé vừa trốn nhà đi chơi và bị gọi về. Nhạn nửa mừng, nửa ngượng, giáp mặt lại thế. Nhưng cô vẫn còn giữ vẻ thản nhiên, một vẻ thản nhiên gần như trịch thượng trước mặt bảy núi.
Và khi thấy không ai hỏi han gì đến mình, Nhạn hết bực mình lướt lên.
Khi không, mấy người bắt tôi về đây rồi, thôi han. Bảy núi nhìn lại cô ta, tinh nghịch, hấp hái cặp mắt.
Xin lỗi, chào bà Ếch, mạnh giỏi chớ bà.
Nhạn hùng hổ hỏi lại.
Bà Ếch nào, tôi là vợ lính chân thôi. Tôi thấy mấy cô này chạy, tôi tông chạy theo. Bảy núi nghe Nhạn tự nhận là vợ lính, cười ngất, đoạn lừ mắt, nhìn kỹ cô ta từ đầu đến chân.
Ê giỡn hoài, cái đồn đó gồm toàn lính miền, và chẳng lẽ có thằng lính nào tốt số như vậy, bộ đàn bà Việt cũng xuống giá rồi sao?
Nhạn gượng nói cứng.
Ông không tin thì thôi, chứ tôi không biết nói sao nữa. Trong lúc đó, Dung bước lại gần Tâm. Riêng Huỳnh Mai thì vẫn còn sớ rớ bên cạnh Nhạn và làm như chỉ chú ý đến cô này. Bảy núi quay qua đám thủ hạ búng tay.
Ê, đứa nào còn giữ tấm hình của hai vợ chồng ông Ách đó không bay, đem đây tao mượn chút.
Bọn thủ hạ khoái chí cười rộ. Và một tên lật đật đem tấm hình cho bảy núi. Hắn làm bộ xăm soi so sánh người trong ảnh và Nhạn rồi gật gù.
Ừ giống lắm, cô chụp ở tiệm nào hay đó.
Nhạn chụp lại giật lấy bức ảnh, bảy núi không cản trở chi hết và chỉ đứng cười tủm tỉm. Nhạn quắt mắt hỏi hắn ta.
Ông lấy tấm hình này ở đâu đây? Bảy núi quay qua thế.
Ai cổ còn hỏi tụi tôi lấy hình đó ở đâu nữa kìa, chẳng lẽ mình gửi thơ ra xin ông Ách?
Hắn ngó lại Nhạn, làm ra vẻ tà lỗi.
Thôi, tiện dịp này tôi xin trả lại cho cô, ba thằng nhỏ nó không có biết, nó thấy tấm hình ngầu ngộ nó bỏ túi cầm về chơi.
Quỳnh Mai cao mày chợt nhìn thẳng vào mặt Nhạn ngập ngừng.
Ồ, nói vậy, họ đã vô tới nhà riêng của chị. Bảy núi cười đỡ lời Huỳnh Mai.
Ê thì tôi đi kiếm cô đó. Ê cô thấy không, cô làm tôi thiếu chút nữa bỏ mạng tại đó rồi.
Nhạn lồng lên, chìa bức ảnh sát vào mặt bảy núi.
Vậy ông có gặp ông Ánh Hồng, ông làm sao vô nhà riêng của tôi để lấy tấm hình này được? Bảy Núi làm bộ thở dài.
Ê khổ quá, tôi đi kiếm cô Quỳnh Mai và cô Dung, tôi lục lung tung. Nhạn gắt lời anh ta.
Rồi ông Ách đâu? Ở đó người ta cho ông đi ung dung như vậy à? Bảy Núi buông thõng hai tay, giọng cố tình làm ra vẻ nhún nhường.
Cô Dư biết là chỗ súng ống như vậy thì làm sao tụi tôi vô ra ung dung như cô được? Cũng phải trần à, ai khổ nhọc, ông Ách thiệt là một tay chỉ huy ngon lành đa. Nhưng dân của ổng lại là thứ đồ ăn hại, ngày thường thì làm hồng làm hổ mà hãy có súng nổ là cốc đu chạy. Nhạn hỏi dồn.
Rồi ổng đâu? Ổng đâu hả? Tôi thấy ổng xách súng chạy ra mà.
Bảy Núi cười tủm tỉm rồi làm bộ khúm nấm.
Ổng hả? Tôi có thấy ổng chạy ra. Ê khổ quá, tôi không dè là ổng, tôi không dè là cô quen với mấy cô trong này. Nhạn nạt ngang.
Rồi sao?
Ê rồi à, không có nói dấu gì cô. Tôi tuy có tuổi như vậy chứ ứng tay chân gì cũng nhậm lẹ lắm. Rất tiếc là ông Ách chưa biết tôi.
Biết ông để làm khỉ gì chứ, nói dòng do tâm quốc hoài.
Bảy Núi vẫn ôn tồn nói tới.
Rất tiếc là ông không có biết tôi ở đó. Chứ nếu biết ông sẽ không nghĩ y như vậy. Khổ nữa mà ông lại tốt người, to con mập mạp. Nhạn lạc giọng hỏi.
Nói vậy, ổng bị sao rồi hả?
Quỳnh Mai nắm nhẹ lấy tay Nhạn.
Chị hỏi làm gì nữa, ngay khi tôi thấy tấm hình kia.
Như còn chưa tin, Nhạn sốc lại.
Ổng chết rồi phải không?
Bảy Núi nhăn nhó ngó quanh, rồi mới khẽ gật đầu.
Cô nên hiểu giùm, súng đạn không biết vị nể ai hết. Nhạn dậm chân kêu lên.
Mắc mớ gì mấy người giết ổng chứ? Mấy người làm hư hết gáo trường. Tôi mới vừa được yên yên, kế mấy người lại phá.
Bảy Núi dịu giọng phân trần.
Giặc giả mà cô, nói thẳng băng ra mà nghe. Tôi cũng như ông Ách sống trong lúc này đây là để gặp đâu giết nhau đó. Hồi nãy tôi mà chậm tay thì giờ này mấy thằng em của tôi cũng chỉ có nước khiêng xác về. Riêng trong vụ này tôi càng không có thù oán gì với ổng. Nếu bây giờ ổng có mặt tại đây. Nhạn cười chua xót.
Ông nói chuyện không có không à.
Bảy Núi rướng giọng lên.
Ê, giả tỷ như ổng cũng bị bắt như cô và vô đây thì vào phút này tôi với ổng còn có thể cặp cổ nhau nói chuyện vui vẻ nữa. Tôi phải mang ơn ổng đã bảo vệ cho hai cô kìa. Và tôi cam đoan là sẽ sai tụi nó bơi xuồng đưa ổng về đồn. Hey, nhưng khổ nỗi là tôi với ổng gặp nhau hơi hấp tấp chút. Và tôi chỉ còn có đủ thời giờ để cho ổng súng ống bổ xua với nhau. Nước mắt ràn rụa, Nhạn quay qua cự nữ thế.
Như vậy á, anh hài lòng lắm ha. Tôi đã không dám ở trong này nên mới bỏ đi, mà anh còn không có để cho tôi sống yên.
Nhạn nhìn lại mọi người, quát to.
Mấy người muốn giữ hai chị kia lại thì cứ ra nói với tôi bắt dìa. Bộ tôi giấu, tôi giữ họ lại để
tế mồ tế tổ gì tôi. Mấy người bày đặt làm tùm lum như vậy để hại tôi thêm. Bây giờ mấy người vừa lòng lắm hả? Thế nhằn nhỏ phân trần.
Khổ lắm, tụi tôi đâu có biết cô ở ngoài đồn. Tụi trong này tưởng đâu ai khác bắt hai chị kia. Hồi nãy khi vừa thấy bức hình kia tôi với anh Tâm đã kêu trời. Ở trong này tụi tôi cũng bị đủ thứ chuyện hết. Chắc hai chị kia đã nói lại cho cô hiểu rồi. Dung vội lên tiếng.
Tụi tôi không có nói gì hết. Mới ra tới ngoài cái có dụng lộn xộn.
Nhạn nhìn sững bức hình trên tay như hết còn biết đến đám người đứng vây quanh.
Bảy Núi quay lại nhìn Thế, hất hàm ra ý hỏi Thế tính sao. Thế chỉ nhún vai. Bảy Núi nhăn mặt như sắp sửa phải làm một công việc gì khổ cực ghê lắm vậy. Hắn đằng hắn để lấy giọng Đoạn Ân Cần lên tiếng hỏi Nhạn.
Chắc cô thương ổng lắm phải không? Nhạn dục ngước lên.
Tôi không có thương ai hết, tôi thương tôi, đúng hơn. Bảy Núi chép miệng.
Ê, chẳng qua là nó lỡ như vậy. Nhận cười mũi.
Lỡ, tôi bị cả chục lần lỡ như vậy rồi. Tôi mới vừa được yên thân, mới bắt đầu nguôi ngoài chuyện cũ, thì mấy người gà phá cho tàn hoàng hết trơn.
Càng nói tới giọng Nhạn càng trở nên bi phẫn.
Phải, mấy người đánh đồn như thói thường thì dầu cho ông ách có chết tôi cũng không có tức. Đằng này chẳng có gì hết trơn, mấy người kéo ra bắn giết lung tung ở ngoài. Tôi đã ở trong này không nổi nên phải lánh mặt đi, mà gốc cụ có mấy người cũng gán kiếm gà cho được để phá. Bảy Núi bẻ mấy ngón tay kêu răng rắc.
Ê, tu thầy có năm non bảy núi làm chứng, tôi mà có biết cô ở ngoài. Ừ, từ hồi nào tới giờ tôi có quen lớn gì với cô đâu, chẳng qua là nó lỡ như vậy. Bây giờ tôi có xin lỗi cách mấy thiện cũng chẳng có thay đổi gì được. Mình chỉ có cách tạm dẹp chuyện giặc giả qua một bên để lấy cái tình mà đối xử với nhau. Nhạn cười lạc.
Bắn ông chết ngay đơ rồi, dẹp chuyện giặc giả qua hen. Cái gì ông cũng lấy phần được hết à. Bảy Núi nghiêm mặt.
Tôi không có nói giỡn đâu cô, vì nếu kể còn giặc giả, và nếu kể cô như trăm ngàn người diệt gian khác thì tôi chắc cô còn mệt nhiều nữa nghe. Nhận vặn lại.
Ý trời, tôi mà là diệt gian hả? Bảy Núi mỉm cười.
Chứ cô muốn là anh hùng cứu quốc sao? Vợ của một ông ách cũng thuộc hạng bự lắm đó chứ cô. Nhận to tiếng.
Ông này ăn nói xô bồ xô bổn quá nha. Tôi lấy ông ách là lấy một người chồng vậy thôi. Tôi không có cần biết ổng là diệt gian hay diệt ngai gì hết. Ổng là một ông chồng tốt mà tôi có thể nương tựa suốt đời. Bảy Núi nhún vai.
Tôi không muốn cãi lý với cô. Phải cô gặp ba thằng Diệt Minh thì chắc tụi nó không để cho cô cắt nghĩa nhiều đâu. Cô nói cô lấy ông ách là cô ăn ở với một người chồng trân như vậy thôi chứ không phải với một tên giặc. Cái đó thì cũng không biết đâu mà phân biệt. Và tôi chắc ít ai ngồi đó rỉ mỏ để phân biệt ra cho rành rẽ được. Sẵn cô nói ra thì tôi cũng phân trần lại đôi lần kéo cô cho rằng tụi này quân rừng trú khát máu.
Hắn ta ngừng một giây, cười nhẹ tiếp lời.
Nhưng dầu sao tôi cũng mang ơn cô đã giúp đỡ mấy người đàn bà trong này. Nhạn ngắt ngang.
Tôi tưởng hai người đó không có ăn thua gì đến ông. Có hai anh Tâm và Thế ở đây. Bảy Núi dội đỡ lời cô ta.
Phải, có hai đại ca đó ở đây. Nhưng tôi chịu trách nhiệm về hai người đàn bà kia trong lúc họ qua cầu muốn chơi. Nói thiệt với cô, nếu cô Dung và cô Quỳnh Mai mà rủi bị đám ngoài đồng mần bảy mần bạ, hay là hai cổ cùng với cô Dung đi mất khiến cho tôi không biết rõ hai cổ có về tới nhà bình an không, thì tôi hết còn dám ngó tới mặt mũi hai đại ca đây. Bây giờ cô muốn sao tôi cũng xin nghe lời hết, cố nhiên là trừ cái việc bắt tôi hoặc một người nào trong này đền mạng cho ông ách. Hắn chợt mỉm cười hóm hỉnh nhìn đám người đứng quanh nói thêm. bắt nộp mạng cho tay để trả thù cho ông ách thì không có được. Chứ bắt đền một người chồng khác thì chắc có lẽ lắm kẻ xung phong. Cái này thì dễ phân biệt rành rẽ lắm đó cô. Nhạn biểu môi nhìn mọi người một cách khinh bỉ.
Ông đừng có mở miệng nói điệu đó. Tôi không có sợ chết đâu. Tôi đã từng ở trong này. Cô ngó về phía Thể. Và tôi phải chạy luôn. Chẳng thà tôi lấy con mên đằng thổ mà họ biết trọng vọng tôi hơn. Bảy Núi cười phá lên, quầy quà nháy mắt với Thị.
Mấy đại ca làm sao mà cổ kêu riêu dân trong này quá vậy?
Liếc thấy Thế cầu có, hắn vội làm mặt nghiêm khắc hỏi Nhạn.
Bây giờ tụi tôi phải rút đi vậy cô tính sao đây? Nhạn cười lạc.
Mấy người muốn đi đâu thì đi. Và để thầy kệ tôi.
Quỳnh Mai xen vô bảo Nhạn.
Nếu chị không còn ai quen biết thì tấp vô với tụi này như cũ.
Nhạn trề môi xuống.
Cảm ơn chị, tôi đã ở trong này chán chê rồi. Bây giờ nếu ông Bảy Núi đây không bắt tôi cái tội diệt gian, thì tôi xin trở ra ngoài đồn.
Dung lên tiếng.
Còn ái ngoại đâu chị?
Nhạn ngó về phía Hồng Ngự giọng chua chát.
Còn xác ông Ách chi? Mấy người đã giết ông Ách theo tay xong rồi. Chẳng lẽ bây giờ mấy người không có cho tôi về chôn ông Ách chồng của tôi nữa hay sao? Ông hết còn theo tay, hết còn đánh giặc đánh giả gì được nữa mà. Những lời nói mỉa mai của Nhạn làm cho Bảy Núi vừa khó chịu, vừa nể trọng cô ta thêm. Hắn ta dày hòa tầm thể cười gượng.
Ê, mấy người đàn bà theo phe mấy anh đều không vừa hết, vậy mà mấy anh để cho tứ tán thiệt uổng.
Tâm và thế cúi mặt, làm như không biết Bảy Núi nói gì. Hắn ta ngó lên hướng mặt trời, rồi ân cần hỏi lại Nhạn.
Nói vậy cô tính về ngoại thiệt. Nhạn đáp gọn.
Phải.
Ê, cô không tính ở trong này chơi ít hôn. Nhạn nhìn lại hắn ta.
Rồi để xác ông ít sinh chương ở ngoài à?
Ê, cô khéo lo. Thế nào dân ở ngoài cũng chung cất ổng đàng hoàng. Tôi nói vậy thôi chứ tùy ý cô. Nghĩa tử là nghĩa tận. Nhạn cười khẩy.
Ít ra, ổng cũng là một người chồng đối với tôi. Ổng đánh giặc đánh giả gì đâu tôi không biết, chứ từ hồi đụng tôi tới giờ ổng chưa có làm điều gì cho tôi phiền lòng.
Quỳnh Mai xót thương cho hoàn cảnh của Nhạn, thành thật lên tiếng giữ cô ta lại.
Những việc đã xảy ra dầu sao cũng hết sửa chữa lại được, vậy chị ở lại đây với chị em chúng tôi rồi mình kiếm cách đi về. Riêng phần chị, tôi sẵn sàng mời chị lên Sài Gòn ở với tôi, chứ bây giờ chị ra ngoài thì cũng tứ cố vô thân.
Nhạn không giấu vẻ cảm động.
Tôi cũng muốn ở chung với mấy chị em lắm, nhất là ở trong lúc này, nhưng việc đời ít có suôn sẻ như mình tính lắm. Bây giờ tôi lại sợ những cái chuyện xông xáo và những cái chuyện gắt gối, và cũng vì vậy mà tôi thuận ăn ở với ông Ách. Ổng là người miên xấu xí, cục mịch. Nhưng tôi nói sao ổng nghe vậy, và ổng cũng không có thắc mắc nọ kia gì hết. Nói cho đúng ra, tôi cũng chẳng tốt lành hay quý giá mà dám chê bai ai.
Dây qua Bảy Núi cô nói thêm.
Ổng có lòng tốt, cho người đưa tôi về gần tới ngoại thì tôi đội ơn lắm. Bảy Núi gật đầu.
À, đưa tới đồn cũng được. Chẳng lẽ cô kêu lính bắt thằng bơi xuồng sao?
Nhạn trề môi nhìn thẳng vào mặt Bảy Núi.
Cỡ như ông đây tôi mới ham chỉ cho tay bắt. Bảy Núi bật cười rồi hướng về đám thủ hạ.
Đứa nào xung phong đưa bà ách về ngoài hả bay?
Một tên thủ hạ tròn khá đẹp trai nhảy ra cười nham nhở.
Dạ, để em đại ca.
Bảy Núi nhằn mặt xua tay.
Ý mày không có được đâu. Mày hay lộn xộn với đàn bà lắm, rồi tao mang tay tiếng với bà ách.
Nhạn cười lạc.
Được mà, thứ gì tôi cũng chẳng ngán. Bảy Núi lắc đầu le lưỡi, giang chỉ vào một tên đàn em đang lùi cùi lò dọn cất số chiến lợi phẩm.
Ê, thằng Chính, bỏ đó đi mày, chịu khó đưa bà ách về ngoái.
Tên Chính già một tiếng, rồi đi thẳng xuống mé nước. Bảy Núi có vẻ hài lòng.
À, vậy xin mời bà ách xuống xuồng. À, dưới thằng Chính đây thì bà ách khỏi lo nó hỗn láo gì hết. Đáng lẽ nó lên cốc trên thất sơn tu từ lâu, nhưng nó mến tôi, nó theo tôi đó. Nhạn nhìn lại mọi người.
Thôi, mấy anh mấy chị ở lại mạnh giỏi, tôi về ngoài nha. Thế xuống sang trong lòng, nhưng không còn cách gì hơn là giữ sự im lặng. Dung và Huỳnh Mai cùng đi kèm một bên Nhạn. Bảy Núi cũng nói gót theo liền.
Nhạn quay qua bảo Huỳnh Mai.
Chị và chị Dung cũng liệu tìm cách đi khỏi vùng này. Bảy Núi cười khẽ, nói xen vào.
Bà tính rủ hết dân trong này đi sao? Nhàn điềm nhiên tiếp lời.
Đàn bà tụi mình ở mấy cái nơi này không có hợp. Bảy nói lại phản đối.
Coi, bộ bà ách nói xứ này không có anh đàn bà nào sống nổi sao? Làm như dân chúng ở đây toàn là được trựa. Nhàn nhìn hắn ta.
Nhưng họ sống với cha mẹ, anh em, chồng con họ, sống với dân giả trơn chứ không có như mấy ông đây. Bảy nói cười lớn.
Cô nói tụi này như quỷ dương gì vậy? Quỳnh Mai gắt lên.
Anh để chị em tôi nói chuyện một chút coi. Bảy nói cười trừ, quay qua phần bùa giấy nhạn.
Đó, bà ách coi, tôi như vậy mà cổ còn nạt ngang. Nhàn nhíu mày nhìn lại Huỳnh Mai, Huỳnh Mai ngượng đỏ mặt vội hỏi lảng ra.
Rồi chị về ngoài sống với ai đi?
Nhàn nhún vai.
Với tôi thì dễ lắm. Từ hồi tía má tôi qua đời, tôi bỏ đi lang bang mà có chết chóc gì đâu. Bây giờ thì bất quá cũng vậy. Tình cảnh mấy chị còn khó hơn tôi thập bội à. Tôi ra ngoài đây còn có món tiền tử của ông ách. Đó là chưa kể chút đỉnh vốn liếng kiêng. Bảy nói buộc miệng nói vô.
À, cô tính xác rạc như vậy thì còn lo gì nữa. Thời buổi bây giờ các cô các bà phải biết tính cho mau, cho gọn như vậy. Nhất là một khi đã đuổi có dính liêu tới hạng đàn ông đánh giặc như tụi tôi, như ông ách.
Nhàn bước xuống xuồng. Mọi người tiếu tít tiễn chào người khách bất ngờ ấy. Và mãi đến khi xuồng tách bến, Nhàn mới chịu nhìn Thế một lần chót. Thế khẽ gật đầu chào, anh ta xấu hổ vì nhận ra mình hết còn dính líu gì đến người đàn bà ấy nữa. Xuồng nhạc đã khuất sau một đám sậy tùm, Thế cúi đầu lững thững bước trở về chỗ cũ. Mọi người không hẹn mà cùng giữ một sự im lặng trang trọng.